kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 19 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Nghĩa chính của việc niệm Quán Âm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.
Cũng đều học được hết, nhưng chỉ vì thiếu có người trung trực để hướng dẫn mà thôi. Có lúc chúng ta biết nhưng quên đi, không ai nhắc nhở, không nhất định chúng ta làm chuyện xấu, không nhất định chúng ta cố ý phạm lỗi, cho nên chúng ta mới cần có thiện tri thức.
Đời đời kiếp kiếp, mọi người đều nói thiện tri thức rất quý báu, vì các ngài sẽ đánh thức những chỗ quên và khuyết điểm của chúng ta. Nếu không, không ai nói gì hết, và mọi người đều học gương xấu với nhau. Người này còn tệ hơn người kia, đợi người kia cải chánh giùm, đợi người kia nói mà không ai nói gì cả. Khi nào chúng ta còn cảm thấy mình rất quan trọng, là lúc chúng ta chưa phải là quan trọng.
Mọi người biết Yến Tử phải không? Ngày xưa, ông ta là một vị đại sứ hay nhất, sanh ở nước Tề. Một hôm, ông đến nước Lỗ để thương lượng những việc chính trị.
Quốc vương nước Lỗ muốn làm cho ông ta mất mặt, nên ra lệnh cho bộ hạ khoét một cái lỗ trên vách tường, bảo rằng khi Yến Tử đến, hãy kêu ông ta đi qua cái lỗ đó, chứ không mở cửa chính cho ông ta đi vào. Yến Tử không đi qua. Quốc vương phái bộ hạ đến hỏi lý do. Yến Tử nói, ông ta muốn đến viếng một quốc gia nhân từ. Muốn đến gặp một người nhân từ, không phải đến một nước của chó, không phải đến gặp vua chó, bởi thế, ông ta không cần phải chui qua cửa chó.
Lúc đó, quốc vương rất mất mặt, nên lật đật bảo bộ hạ hãy mau mau mở cửa chính, mời ông ta vào, một cách rất lễ độ. Quốc vương Đức Lỗ vốn không có ác tâm, nhưng chỉ vì thiếu quan tốt, thiếu trung thần, thiếu người tốt một bên để cố vấn, để cho những ý kiến tốt, vân vân. Cho nên nhà vua trở thành như vậy, nhà vua thiếu thiện tri thức.
Chúng ta biết, từ xưa đến nay, quốc vương của một nước, dù bất cứ ở đâu và lãnh thổ lớn hay nhỏ, nếu có một vị quan có đầy tri thức kế bên, nhất định vị vua đó sẽ trở thành vị minh quân, sẽ trị quốc rất rành mạch, sẽ nhất định trở thành vị quốc vương rất nổi tiếng. Quốc gia đó sẽ giàu có, phải không?
Thưa phải.
Thế nên, chuyện thế tục còn cần đến thiện tri thức, huống chi là chuyện tu hành.
Khi Yến Tử đã vào cung, quốc vương vẫn còn nghe lời bộ hạ, muốn sỉ nhục ông nữa. Nhà vua cho đem phạm nhân vào, và hỏi bộ hạ rằng, tội nhân đó thuộc nước nào? Bộ hạ tô là người của nước Tề, ý nói đồng bào của Yến Tử. Quốc vương hỏi, người nước Tề đó phạm tội gì? Bộ hạ tâu rằng, phạm tội ăn trộm. Quốc vương hỏi Yến Tử rằng, chẳng lẽ người của nước Tề chuyên môn ăn trộm hay sao? Quốc vương muốn cho Yến Tử mất mặt mà. Yến Tử trả lời rằng, người ở nước Tề không có ăn trộm. Cũng giống như cây cam ngọt ở miền Nam, khi đem trồng ở miền Bắc, hương vị biến thành chua, không có liên hệ gì tính phẩm chất như ở vùng đất địa phương. Giống y như vậy, dân ở nước Tề không có ăn trộm, nhưng vì đến nước Lỗ, nên biến thành như vậy.
Nhà vua đã mất mặt, nhưng còn chưa chịu tin khi thấy Yến Tử không có tướng mạo đẹp như đại trượng phu. Vì tư tưởng của người Trung Hoa thời xưa cho rằng người to lớn và mập mạp là người có phước báo, là người thông minh và trang nghiêm. Còn nhỏ con và ốm, không là gì hết.
Vì Yến Tử là người nhỏ con, nên lúc ban đầu họ bảo chui qua lỗ vách. Bây giờ nhà vua cũng dùng theo lối nhìn đó mà nhìn từ trên xuống dưới, và từ dưới lên trên, và sau đó hỏi Yến Tử rằng:
Chẳng lẽ nước Tề không có ai hay sao?
Yến Tử trả lời:
Sao lại không có người? Quốc gia của tôi rất đông, họ đi đến đâu là không có đường để đi, nếu họp lại là che luôn cả trời đất. Dân số đông như vậy mà sao lại nói là không có ai?
Quốc vương Đức Lộ mới hỏi:
Nếu có nhiều người như vậy, sao không còn có thiên tài nào à? Sao lại phái hàng người như nhà ngươi đến?
Yến Từ trả lời rằng:
Vì nước tôi, khi phái người, phải coi tùy theo quốc gia đó mà phái loại người đó. Thí dụ như quốc gia tốt, thì nước tôi sẽ phái người tốt. Loại quốc gia hạng nhất, thì chúng tôi sẽ phái loại thiên tài ưu tú nhất. Còn những quốc gia có trình độ thấp, thì nước tôi sẽ phái đại sứ hạng thấp. Bởi vì nước tôi có rất nhiều thiên tài, nhưng họ đều phái đi ở những nước có trình độ cao, rất văn minh, rất có văn hóa. Chỉ còn tôi là người cuối cùng, còn dư lại, không ai muốn, cho nên phải đến nước Lỗ.
Chúng ta kính trọng người ta, tức là kính trọng chính mình, còn ngược lại sẽ tự hại mình. Từ xưa đến nay, đều có truyền cổ, bao hàm ý nghĩa đạo đức như vậy. Đúng ra, người Trung Hoa cần phải nên hiểu rõ câu chuyện đó, vì dân tộc Trung Hoa được coi như một dân tộc rất cổ xưa, có hơn 5.000 năm lịch sử, rất nhiều cổ học tinh hoa ra đời, có các nhà triết học và người tu hành nổi tiếng khắp thế giới như Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử, v.v. Cả thế giới đều biết đến, cho nên chúng ta phải học hỏi theo cổ nhân.
Yến Tử chỉ một mình mà làm nhục cả nước Lỗ, vì quốc vương nước Lỗ muốn làm nhục nước Tề, muốn làm nhục Yến Tử. Yến Tử mượn kế đó, tương kế tựu kế, làm cho vua nước Lỗ tự mình bị mất mặt.
Một người nếu có trí huệ, có tài năng, có phong độ, có lúc sẽ làm vinh quang cho cả nhà. Nếu có tài năng hơn nữa, họ sẽ làm vinh quang cho cả làng, cả nước và cả thế giới với đức tính gương mẫu, với phong độ và những thăng hoa của họ. Một người như Yến Tử có thể thăng hoa cả nước Tề. Còn nếu chúng ta làm chuyện xấu, không có phong độ, nước nhà sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên như vậy, phải không?
Hôm qua, có một số người báo cáo với tôi là nơi đây sát sanh nhiều nhất. Không phải mỗi người đều làm như vậy. Không phải những người ở đây ai cũng sát sanh. Nhưng vì vậy, chúng ta bị ảnh hưởng. Thành ra, khi tôi đến đây, bị nhiều ảnh hưởng lớn như thế. Vì có người xé hình, đem hình của tôi bỏ xuống nên xảy ra như vậy. Vì ma vương không muốn nhiều người đến nghe thuyết pháp, nên lợi dụng những hàng người đó đến quấy nhiễu nhiệm vụ, sứ mệnh của tôi. Chúng ta ở những nơi hiền từ sẽ có ảnh hưởng tốt, còn ở những nơi hung ác thì đương nhiên bầu không khí hung ác đó sẽ nhiễm vào chúng ta.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói:
Bất cứ chỗ nào có nhiều sát nghiệp, thì nơi đó sẽ có bầu không khí sát sanh, và từ bầu không khí sát sanh đó sẽ sanh ra quỷ già xoa, chúng sẽ chuyên môn ăn thịt người.
Cho nên nhân quả là chuyện rất ghê gớm. Phần sau của Kinh Lăng Nghiêm nói đến rất nhiều chuyện về vấn đề sát sanh, ảnh hưởng xấu của việc ăn thịt và sát sanh. Nó sẽ làm ô nhiễm và đe dọa hết cả bầu không khí.
Nếu chúng ta có thiên nhãn, sẽ thấy những nơi sát sanh rất đen tối. Còn mắt trần tục của chúng ta sẽ không thấy được. Mắt trần nhìn Bồ Tát cũng không biết, nhìn quỷ cũng không biết luôn. Cũng như đường Tam Tạng, tuy là một vị đại thiền sư, đến nay vẫn còn nổi tiếng. Chúng ta biết sứ mệnh trọng đại của Ngài, và cho đến nay chúng ta vẫn còn cảm ơn Ngài. Nhưng trong lúc đi thành kinh, Ngài vẫn là kẻ phàm phu, gặp quỷ cũng không biết, gặp hóa thân Phật Bồ Tát cũng không nhận ra.
Chúng ta thấy trong Tây Du Ký nói, có Phật Bồ Tát gì đó, hóa thân đến trước mặt Tam Tạng, Ngài cũng không nhận biết, có những hồ ly tinh, bạch cốt tinh hiện ra, biến thành gái đẹp phá họ, Tam Tạng không những không biết, còn trách Tôn Ngộ Không. Tuy Tôn Ngộ Không là đệ tử, nhưng lại có thiên nhãn, có thể nhìn thấy ai là Phật, ai là ma, vì hộ pháp mà phải giết đi những quỷ ma đó, rốt cuộc bị Tam Tạng trách mắng và đuổi đi. Vì lúc đó, đường Tam Tạng còn chưa được pháp môn Đại Thừa, chưa được pháp môn Quán Âm, nên không biết mấy. cho đến khi Ngài đi đến Ấn Độ, học được pháp môn Quán Âm với vị thiền sư nào đó.
Trong truyện Huyền Trang có nói Ngài tu pháp môn Quán Âm rất rõ ràng. Ngài học Sabda Vidaya, ý nói là phương pháp âm thanh, có nghĩa là pháp môn Quán Âm. Sau khi Ngài học pháp này rồi mới biết được nhiều hơn, còn trước đó, lực lượng của Ngài rất nhỏ, phải nhờ vào Phật Bồ Tát và niệm A-di-đà Phật. Nếu không nhờ có Tôn Ngộ Không, đường Tam Tạng chắc không đến được Tây Phương.
Nhưng trong một đoàn người, nếu có một người biết, còn lại những người kia mù là một điều rất phiền phức. Thí dụ chúng ta không biết, thì cần phải nương tựa vào người nào biết. Nếu như chúng ta không có trí huệ, nên tìm thử coi ai có trí huệ để nương tựa, theo học, và sau đó biến thành như họ.
Cho nên, trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, Phật đến thế giới này là vì muốn chúng sanh thành Phật. Có nghĩa là muốn chúng sanh liễu ngộ được Phật tri kiến, ý nói là thành Phật. Bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói chỉ có Phật mới có thể hiểu được Phật. Sơ Địa Bồ Tát và Bát Địa Bồ Tát cũng không sao hiểu được trí huệ Phật, huống chi phàm phu chúng ta.
Vì thế, đối xử với vị thiện trí thức tốt hay xấu, điều này phải coi trí huệ của chúng ta ra sao. Nếu chúng ta đối xử với vị đại tri thức rất tốt, rất tôn kính và tin tưởng, những người tu hành nhất định sẽ biết chúng ta thuộc về đẳng cấp tốt. Còn nếu như chúng ta đối xử với họ không tốt, chúng ta phản ứng bằng bạo lực, bằng phong độ không quân tử, mọi người đều biết chúng ta thuộc loại chúng sanh đẳng cấp thấp. Đó là chuyện rất tự nhiên, có phải vậy không?
Như chuyện Yến Tử, khi có người khách tha phương đến, đương nhiên phải dùng phong độ của con người để tiếp rước người đó. Nếu dùng cách thức chó để tiếp khách, đương nhiên phải có tính chó mới có thể làm như vậy được. Yến Tử vốn đến nước Lộ với sứ mệnh hòa bình giữa hai quốc gia. Ông không làm chuyện gì xấu, nhưng có những người ác tâm muốn sỉ nhục ông ta. Rốt cuộc, vì Yến Tử quá tài giỏi, nên ngược lại, từ họ bị mất mặt.
Chúng ta thấy, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng pháp, cũng có rất nhiều người phản đối. Những người đó tu ngoài đạo, họ dùng thần thông hại Phật Thích Ca Mâu Ni, dùng những phương thức xấu để vu cáo, muốn hại danh dự Ngài. Kết cuộc, họ bị thất bại. Có lúc, họ sai cả phụ nữ nhét cối ở bụng và nói rằng có quan hệ với Phật Thích Ca Mâu Ni, có con với Ngài. Rốt cuộc, Long Thần Hộ Pháp đứng kế bên, đánh ngay vào bụng của người phụ nữ đó, làm cho gối bị rớt ra, làm cho ai nấy thấy rõ, và biến thành chuyện rất tức cười ngày hôm ấy.
Một hôm, có người đến muốn biện luận với Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc để làm gì đó. Ngài hỏi người đó 3 lần, người đó không trả lời, dường như có vẻ khinh khi Phật. Ngài hỏi đến lần thứ 3, thì Hộ Pháp Kim Cang đứng kế bên, đánh người đó thành tro bụi, vì nghiệp chướng quá nặng. Nếu người đó có thiên nhãn, có mắt Bồ Tát, có tu hành, nhất định mệnh của họ không phải tệ đến như thế, không bị hậu quả hành xử như vậy. Vì bản thân họ là phàm phu nên không biết, lại to gan phỉ báng một vị Phật tại thế, cho nên bị Hộ Pháp Kim Cang đánh chết.
Đó không phải do Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Hộ Pháp Kim Cang đánh người đó chết, nhưng vì trách nhiệm của Hộ Pháp Kim Cang là hộ pháp. Thấy ai đối với Phật Bồ Tát không tôn trọng, đương nhiên họ phải làm trách nhiệm của họ.
Chúng ta thấy rõ, người đó không biết Thích Ca Mâu Ni là Phật, nên cố ý làm như vậy, vì quá vô minh, không có trí huệ, tuy Phật ở trước mặt nhưng không nhận biết được. Nghe Phật thuyết pháp, không lãnh ngộ được giáo lý đầy trí huệ, thứ trí huệ cao đẳng, nên vẫn còn hoài nghi, không tin ở Ngài, mới dám phỉ báng Phật.
Hôm qua, tôi kể chuyện của Huệ Khả, cũng giống như vậy. Lúc đó, Huệ Khả còn là phàm phu, chưa biết Bồ Đề Đạt Ma là vị đại thánh nhân, là Bồ Tát tại thế. Cho nên to gan, lấy đồ ném Bồ Đề Đạt Ma, làm Ngài mất hết 4 cái răng. Tuy hành động vô minh, nhưng nghiệp chướng vẫn trả. Không thể nói rằng vì chúng ta không biết, tự tiện muốn làm gì cũng được.
Tuy Phật Bồ Tát đã siêu tam giới, siêu nhân quả, nhưng chúng ta vẫn chưa siêu vượt tam giới được. Thế nên, bất cứ hành động nào của chúng ta trong tam giới đều bị thiên vương trong tam giới này ghi xuống rất rõ ràng. Họ sẽ thưởng hoặc phạt tùy theo nghiệp chướng và phước báo của chúng ta. Bởi vậy, phàm phu chúng ta phải cẩn thận, nên xem tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát, nhưng thật ra cũng khó làm được như vậy, vì không khai ngộ, không sao thấy được.
Nghe người ta nói, tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát, nhưng chúng ta không thể hiểu rõ. Vì thế, chúng ta cần phải tu hành. Khi tu Pháp Môn Quán Âm rồi, có một ngày chúng ta sẽ thật sự hiểu biết được tất cả chúng sanh có Phật tánh.
Nhưng sau đó, quý vị sẽ hỏi tôi là nếu mọi người có Phật tánh, tất cả là Bồ Tát, vậy những người làm chuyện xấu là ai? Họ cũng là Bồ Tát, nhưng trong thời gian đó, họ vẫn chưa phát triển phẩm chất tốt, họ chưa có thể biến thành công cụ tốt. Phật Bồ Tát không thể dùng họ làm chuyện tốt, nên mới dùng họ làm những chuyện xấu.
Chúng ta sẽ hỏi, Phật Bồ Tát dùng họ làm những chuyện xấu, đó là trách nhiệm của Phật Bồ Tát. Tại sao còn phải trừng phạt những người làm chuyện xấu đó, vì họ vốn là vô minh mà? Tôi sẽ giảng vì sao. Đó là vì nhân quả. Dù cho Phật Bồ Tát dùng chúng ta làm những chuyện xấu, và cũng vì lực lượng lớn này chuyển biến trong vũ trụ, cho nên có người làm chuyện tốt, có người làm chuyện xấu, nhưng người làm chuyện xấu vẫn phải lãnh nhân quả về việc làm xấu của họ, bởi vì luật nhân quả rất rõ ràng.
Chúng ta trồng cam thì nhất định hái cam, trồng táo thì nhất định được táo, không có tình trạng ngoại lệ, ngoại trừ chúng ta tu một pháp môn siêu việt, chúng ta đi theo con đường siêu việt, lúc đó chúng ta có thể siêu vượt nhân quả.
Trong Tây Du Ký, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói với Đường Tam Tạng là pháp môn Đại Thừa có thể rửa nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp, có thể vượt qua được tất cả tai họa, có thể chữa được bất cứ loài bệnh khổ nào. Đó tức là pháp môn Quán Âm.
Vì sao pháp môn Quán Âm gọi là pháp Đại Thừa? Vì pháp này có quan hệ với Đại Đạo. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm mới có thể đạt được Đại Đạo. Vì vậy gọi là pháp Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa, tức là bất cứ loại kinh điển nào có liên quan đến Quán Âm, được nói ra từ một vị minh sư để khuyến khích mọi người tu pháp môn Quán Âm, đó là kinh điển của Đại Thừa. Một vị minh sư tại thế, một mặt truyền pháp Đại Thừa, một mặt truyền kinh điển Đại Thừa.
Lúc vị minh sư còn tại thế, Ngài có thể làm việc này. Khi Ngài đi rồi, thì cùng lắm là 500 năm sau, từ trường của Ngài sẽ không còn hiện hữu ở trên thế giới này nữa. Cho nên, khi chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ không thấy linh nghiệm, vì các vị đã rời khỏi thế giới này lâu rồi. Nếu chúng ta muốn cầu Phật Bồ Tát, chúng ta phải tìm những vị minh sư mới rời khỏi thế giới này, hoặc tìm các đệ tử của Ngài. Như vậy, đối với chúng ta mới có hữu dụng.
Vì vậy, hôm qua có người nói, tin Chúa Giêsu Kitô là đã đủ rồi, sao lại còn phải tu pháp môn Quán Âm làm gì? Chúa Giêsu Kitô đã đi rồi, bây giờ có những vị Kitô khác, cho nên chúng ta phải tìm những vị Kitô tại thế đó.
Kitô tức là một mạch pháp, cũng như mạch pháp Phật, cũng giống như lực lượng Quán Âm vậy. Kitô không phải là một con người đặc biệt, có một không hai. Chúa Giêsu là một con người có một không hai. Lúc Ngài còn tại thế, Ngài có lực lượng Kitô này. Ngài có mạch pháp Kitô. Vì vậy chúng ta gọi là Giêsu Kitô. Kitô này không phải là tài sản tư nhân, cũng không phải là chỉ có đời này, không có ở đời sau. Kitô này tức là mạch pháp luân truyền từ nhiều thời đại. Nó cũng có thể luân truyền đến nhiều quốc gia, không nhất định chỉ lưu lại ở Do Thái.
Nói thí dụ, bây giờ có một vị minh sư thuyết pháp tại Formosa và có rất nhiều đệ tử ở đó. Rồi cũng có những người ở các nước ngoài nghe danh Ngài đến học. Các người học trò ngoại quốc đó, khi về quốc gia của họ, cố công tu hành, hoặc là các học trò Formosa đến các quốc gia khác tu hành. Sau khi vị minh sư đó vãng sanh, rất có thể ở Formosa không có cao đồ. Các đệ tử ở Formosa không đủ lực lượng, tu hành không đủ trình độ, thì mạch pháp ở Formosa của vị minh sư đó sẽ đứt đoạn đi.
Khi ngài đi rồi, không có ai có thể hoằng pháp cho ngài. Qua vài trăm năm sau, có lẽ người Formosa chỉ còn cách lạy hình của ngài mà thôi, và cũng đã biến thành một tông phái. Trải qua một thời gian lâu, có thể những người ở nước ngoài xưa kia đã đến Formosa học, hay những người học ở Formosa ra nước ngoài tu hành thành đạo, rồi họ tiếp tục hoằng pháp ở nước ngoài. Hoặc có thể những học trò đó trở về Formosa, hoặc không trở về và vẫn tiếp tục hoằng pháp. Rồi những học trò của họ, hoặc các đời học trò sau đó của họ cũng thành đạo, và rất có thể mấy trăm năm sau, các đời của học trò sau đó trở về Formosa hoằng pháp.
Lúc đó, người Formosa bao gồm những người tin theo vị minh sư ngày xưa rất bàng hoàng, vì đã lâu lắm không nghe nói đến pháp môn Quan Âm là gì, và hỏi rằng vì sao ở Formosa có nhiều vị cao tăng đại đức, có nhiều người tu hành như vậy mà không có ai truyền pháp môn Quan Âm. Người ngoại quốc này đến đây để làm gì vậy? Hoặc người Hoa Kiều này về đây để làm gì vậy? Họ không tin, có hiểu không?
Cho nên, mạch pháp coi ở nơi lực lượng tu hành của chúng sanh. Không phải có vị minh sư ở đây, rồi đệ tử ngài nhất định ở đây hoằng pháp, và các đệ tử đời sau cũng ở đây hoằng pháp, không nhất định như vậy. Cũng như một triều đại nào, khi truyền đến những đời sau này, tài trị quốc của họ không nhất định tốt như đời của tổ tiên.
Cùng tình trạng đó, các đệ tử đời sau này càng ngày càng không giỏi, mạch pháp không nhất định tiếp tục lưu truyền ở đó, cũng không nhất định là người Formosa vì học với người Formosa mới chứng được đạo, còn người ngoại quốc không thể chứng được đạo, không nhất định như vậy.
Vì sự tu hành của mọi người khác nhau, quốc gia nào cũng có thể có người đắc đạo, không nhất định chỉ một quốc gia nào đó thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta biết đời đời kiếp kiếp có những vị thánh nhân nổi tiếng từ các bối cảnh khác nhau, ở những quốc gia khác nhau ra đời, phải không?
Như Lão Tử là người Trung Hoa, Chúa Giê-xu Ki-tô là người Do Thái, Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ, Socrates là người Hy Lạp, vân vân. Cho đến ngày nay, các ngài vẫn còn nổi tiếng, nhưng vì chúng ta chỉ đọc qua những chuyện này rồi quên mất, chúng ta quên rằng là không nhất định chỉ có chỗ của chúng ta có minh sư, không nhất định minh sư phải là đồng bào của chúng ta mà thôi.
Cho nên cần nhìn kỹ lại, cần có người nhắc nhở chúng ta để chúng ta nhớ lại, không phải nói rằng chúng ta không biết.
Vì sao tôi thuyết pháp hợp được ý mọi người? Bởi vì tôi không có nói những gì mới mẻ cả. Tôi chỉ nói những chuyện quý vị đã biết, chỉ nhắc lại cho mọi người nhớ mà thôi. Vì thế khi nói ra là quý vị cho là đúng, liền đồng ý. Bởi vì quý vị cũng nghĩ như thế, bên trong của quý vị cũng ước vọng như nhau, trí huệ của quý vị cũng hiểu như vậy, không phải là không hiểu biết, chỉ quên đi mà thôi.
Vì không gặp được tri kỷ, cho nên chúng ta tưởng rằng nghĩ như vậy là không đúng. Như vị đồng tu vừa lên kể thí nghiệm lúc nãy, khi chưa tu pháp môn Quán Âm, lúc đó lạy Phật, thấy ánh sáng mà không biết vì sao. Nếu như hồi đó có tu pháp môn Quán Âm, tôi sẽ giảng cho biết đó là một thứ thể nghiệm của khai ngộ nhỏ, là sức gia trì của Phật Bồ Tát.
Nếu không tu pháp môn Quán Âm, không thể phát triển thêm, không thể ngày nào cũng thấy được ánh sáng này, không thể ngày nào cũng nghe được âm thanh Phật.
Cho nên, tu pháp môn Quán Âm không có nghĩa là thứ gì của ngoại quốc, không có nghĩa là do tôi cho quý vị, không phải như vậy.
Đó là thứ mà quý vị đã tự có sẵn rồi, tôi chỉ dạy cho quý vị làm sao phát triển, làm sao chăm sóc và bảo dưỡng Phật tâm này, làm sao bảo dưỡng năng lực khai ngộ của chúng ta, làm sao biết sử dụng lực lượng vạn năng này để chúng ta không biến thành chúng sanh rất vô dụng, rất cô đơn, rất đau khổ. Bởi vì chúng ta có thứ lực lượng vạn năng, có cái Phật tâm mà không dùng, cũng như vị tỷ phú đi ăn xin vậy, có hiểu không?
Tôi chúc quý vị mau mau dùng tài sản triệu phú của quý vị. Nếu không biết tài sản đó ở đâu, thì tôi sẽ chỉ cho. chỉ có vậy thôi. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 19 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Nghĩa chính của việc niệm Quán Âm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.